Xin hạnh phúc như vậy.
Tôi nghe một lời thế tôn đưa tại kỳ thiên tình xa của trường gia khám cô đồng gần hạnh xa xê khi đêm đầm bạn có một vị trời dung sáng cô thắng hào quang chiếu giữa sáng tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để thế tôn
người mong đòi đứng một
bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ thiên và nhân với suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngài kỳ thi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân vui kẻ á thân cần bất trí hiền cũng nhường thần tôn thức là phúc lên cao thượng ở chú sư thiên thơ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lên cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng đồng nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng hiểu thần văn chân thành cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên cuộc mạnh vì không nổi lầm là phúc lên cao thượng xả lý tâm hiền hán tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thường hóa thường nghiệp kiến xa môn thì thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm không đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Dạ Nam Mô Bất Tha Gia, con tiến hành thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Trích Giảng lịch sử Đức Phật Thích Ca sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Kính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh viễn tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Ngày hôm nay là ngày 23 tháng 11 âm lịch, là ngày Bát Quan Trai Giới. Và mà quý Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới thì xin quý vị chuẩn bị. Và xin kính mời giới tử ngày hôm nay là Tiết là Nguồn Đức Hạnh à. Để chúng con thành kính cung kính cần tọa tề siêu từ bi truyền quy giới cho chúng con ngày hôm nay à. Dạ, xa thứ lành thai, kính cảm ơn sư Đức Hạnh. Nam mô Bụt Tha, dạ, con Nguồn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ thượng tọa tuệ siêu Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức ẩn dưới nickname mà con chưa được rõ. Kính chào quý anh chị em đạo hữu và kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày thứ bảy 17 tháng 12 năm 2011, nhằm ngày 23 tháng 11 âm lịch năm Tân Mão. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới xin chuẩn bị và cùng Nguồn Đức Hạnh tác bạch. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Uka sa ma yang bhan te tisara ne na saha thang ga saman na ga tang upo sa thang ya cha ma duti yam bi ma yang bhan te tisara ne na saha thang ga saman na ga tang upo sa thang ya cha ma tati yam pi mayang bhante ti sarane na saha athang ga samanna ga tang upo sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con kính thỉnh thượng tọa tuệ siêu từ bi truyền quy giới cho chúng con. Và Nam Mô Bụt Tha.
Hato sama samputasa, namo tassa bhagavato arahato sama samputasa, namo tassa bhagavato arahato sama samputasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng đấng chánh biên tri.
rất năng kết Phật.
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranang, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sanggaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Sanggaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y tăng.
Saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duṭiyaṃ vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duṭiyaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duṭiyaṃ vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duṭiyaṃ vi dhammaṃ, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duṭiyaṃ vi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duṭiyaṃ vi puṇī, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam vi buddhaṃ saraṇaṃ nguyện quy y Pháp.
Tatiyam vi dhamma saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam vi sanghaṃ saraṇaṃ nguyện quy y tăng.
Tatiyam vi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Thì saraṇaṃ bảo trụ đủ chỉ có bấy nhiêu.
Āmabhante, dạ xin vâng.
Panapipaka vāmi, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana vairaman, panapipaka vairamane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadanakapadangsamadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadanawe-ramani-sikha-padang-samadhi-yami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacariya-dang-samadhi-yami. Đệ tử nguyện giữ giới không cực hạnh.
Abrahmacharya ve ramane sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musāvādā ve ramane sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sūrāmīrayame ramane sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sūrāmē rayamaccha pamādathānā ve ramane sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikkhala pūcchanādaṃ samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikkhala-pūcchanā-ve-ramane-sikkhāpadaṃ-samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchitta-vitta-vālā-gantha-vilepana-thāra-namandana-vipu-sanathāna. Vì Ramani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử quyền giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nạch chạy đi ta hoa đi ta huy sư ca đáp xa nạc mà la gan thà huy lê bà nà tha ra nà man đà nà huy phu sa nà tha na. Vê ra ma nê sê kha ba đăng sa ma đi gia mê. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajana Maha Sajana Mi. Đệ tử quyền giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Uccha Sajana Maha Sajana Ve Ramane Sikha Badang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamanna gattang buddhabbang nyattang upto sathang imang charatting imang chadivasang samadeva afirathitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ít ma đi, athasikila vasena. อิมังจะติงอิมังจะดิวสังสาธุกังกตวะอภมาเดนะสมารกตปังชư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan thế giới hải chân chấm nghiêm trì chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dĩ vui.
À mát hàn tê chúng con xin thành kính phụng hành.
Thì lê nạ xuất ma si lê nạ nếp của tinh dân tị tát ma si lăng quy sô thạ dê. Người giữ giới hằng được phúc túc, mạng chung thọ sanh là cảnh là tháng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thự sa thự sa thự. Phật là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quỷ Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quỷ pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quỷ tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thẳng duyên. Gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Rất là nát tự dạ tì chì nạ sắp tì đục khà quý nát sàn tụ sắp tì phạ gia quý nát sàn tụ sắp tì rô gà quý nát sàn tụ sít gia chà nạ gà thà sít thà mát thụ sít thà mát thụ sít thà mát thụ y đăng phá lắng ê ta xin rất cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thự sa thự sa thự. Chúng con xin hồi hướng phước lành, gặp cùng pháp với chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sau đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Và sa thụ sa thụ sa thụ lành thai, chúng con xin thay mặt cho toàn thể Phật tử rằng kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu đã từ bi truyền giới cho chúng con ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta sẽ được học lịch sử Đức Phật Thích Ca tiếp theo phần 21 và 22, và Đại Đức Pháp Tân sẽ là giảng sư hôm nay. Chúng con xin kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ.
The healing power of touch can be even more powerful. With precise pain-relieving heat patch, it blocks pain signals for deep relief precisely where you need it most. Precise. Only from the makers of Tylenol.
That's a moment of gentle courage and pure kindness. And this picture right here captures it. A police officer simply holding the hand of a woman pinned by a bus. ABC's Neil Karlinski has the backstory.
The scene was pure chaos. A woman hit and pinned under a city bus. In this police video, you can see first responders rushing in, pounding in wood blocks to prop it up. But one cop did something else.
As I walked up to the bus, I could see her foot or her shoe basically kind of sticking out from underneath.
West Valley, Utah police officer Kevin Peck crawled under the bus to check on her up close. What he found was a terrified woman, 24-year-old Ariane Smith, bleeding but conscious.
She wasn't able to move, but thankfully she could still breathe.
So he did the only thing he could, held her hand and told her he wouldn't leave until she did.
He just squeezed my hand and told me not to let go. And I wasn't going anywhere.
Her legs were badly hurt. He says she was afraid she would die. So with half his body under the bus, he held on tight.
I had to reassure her that we had paramedics and firefighters and other people coming to help.
There in their own little world together, Peck says he remembers that the street felt cold and the wait, while only minutes, seemed like forever.
I could hear people working and arriving outside, and I, you know, just praying and hoping that it'd be a matter of moments.
This one moment, lying there under the bus with only a hand to hold and words of encouragement, that, he says, reminded him why he became a cop in the first place.
You know, I think there's things that happen that just really make you appreciate life and how fragile it is.
Smith is now recovering in a hospital. Officer Peck says what he remembers most is how brave she was. So good morning, America. Neil Cummins, ABC News, Seattle.
Của Tâm Mỹ đã nhận được cái đời sống này nó có nhiều cái tiền tối và
chỉ the healing power of touch every day
giảm bớt được rất là nhiều vì lẽ đó mà Di Mẫu Cô Tâm Mỹ đã đi xin xin Đức Phật xuất gia nhưng mà cái sự kiện mà khi mà xin Đức Phật xuất gia lắm thì lúc bấy giờ bà đã xin cũng hết một lần hai lần gì đó. Nhưng mà Đức Phật chưa nhận lời. Vào một ngày đó, bà cùng với những bà hoàng ở trong dòng sắc giá đã cởi bỏ những cái bộ y phục của hoàng hậu và đắp vào chiếc áo nâu sồng để đi và đi chân không đi đến thành Vesali để xin Đức Phật xuất gia hay xuất gia. Thì lúc bấy giờ Đức Phật cũng chưa có nhận xuất gia. Thì ngay cái lúc đó có ngài Ananda. Ngài Ananda đã hỏi Đức Phật nếu mà đối với cái giới nữ đó, khi mà xuất gia vào cái giáo pháp này đó thì có thành tựu được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả hay không. Thì lúc đó Đức Phật đã trả lời các cái quả đó người nữ đi vào đây xuất gia đều đạt được cái quả vị đó. Thì chính cái chỗ này Ngài Ananda đã xin Đức Phật cho hàng nữ chúng vào xuất gia. Thì lúc đó Đức Phật đã nhận lời bằng cách là phải những người nữ nào xuất gia phải thọ trì tám cái điều học của cái nữ giới đó là cái giai thoại nói về sự sinh xuất gia của bà Gautami và sau một thời gian xuất gia đó, thì bà chứng quả được quả vị A La Hán và Kỳ Tịch. Kế tiếp đó thì cũng trong ngày hôm nay luôn chúng ta cũng được nghe cái giai thoại Đức Phật đã tế độ cho ngài Ananda.
Ngài Ananda là một cái người con và đồng thời cũng là một cái người anh em bà con với Đức Phật và được Đức Phật tế độ. Khi mà tế độ Ngài Ananda xuất gia xong đó thì suốt cái khoảng thời gian đó Ngài Ananda đã theo làm thị giả Đức Phật đến khi Ngài qua đời. Rồi cuối cùng thì Ngài Ananda sống được đến 120 tuổi. Thì để chúng ta biết được chi tiết rõ ràng hơn, chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tân sẽ thuyết giảng. Trước khi Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia. Nam Mô Tham Ma Gia. Nam Mô Sang Gia. Dạ, sa thú con kính tri ân Đại Đức Pháp Tiến đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh kinh của phần 21. Giả sử Đức Phật Thích Ca. 21. Đức Phật và bà dì mẫu Ba Cha Bát Chí Gotami Maha Bà Sa Pa Đề. Bà dì Gotami là em hoàng hậu Maya và là vợ thứ của vua Suddhodana. Sau khi hoàng hậu Maya qua đời, bà lãnh trách nhiệm săn sóc nuôi nấng thái tử Siddhartha. Lần đầu tiên Đức Phật dị thân thành Kapila Vastu, sau này thành đạo, bà dì có trực tiếp xin Đức Phật cho xuất gia làm tỳ kheo ni, nhưng Phật không chấp nhận và cũng không nói rõ lý do. Bà Gotami ba lần xin Đức Phật đều từ chối. Sau khi rời Kapila Vastu, Đức Phật cùng với số đệ tử đông đảo đến thành phố Vaisali, ngụ tại thành Kuttagara. Bà Gotami cùng với nhiều bà khác thuộc dòng họ Shakya, đầu cạo tóc, thân đắp y vàng, kéo nhau đến Vaisali và đứng chờ ngoài cửa tỉnh xá nơi Đức Phật an nghỉ. Từ Kapi Lavasattu đến Vaisali con đường dài 150 dặm, bà Gotami và các bà dòng họ Shakya chân sưng phồng, quần áo đầy bụi, vẻ mặt buồn bã, nhưng chuyên biết yêu cầu Ngài Ananda cho được gặp Đức Phật. Ngài Ananda động lòng thương xót và xin Đức Phật cho phép các bà được xuất gia làm tỳ kheo ni. Ngài Ananda rằng Ngài xin Đức Phật đều không chấp nhận. Ngài bèn thưa với Phật rằng, nếu phụ nữ được xuất gia và tu học theo pháp và luật của Đức Thế Tôn thì họ có thể chứng quả thánh thứ nhất, quả thánh thứ hai, quả thánh thứ ba và cuối cùng có chứng được quả A-la-hán. Xong, Đức Phật trả lời là họ có khả năng chứng các quả thánh nói trên. Ngài A-la bạch tiếp, nếu họ có thể chứng được các quả thánh thì cớ sao bà dì Gotami lại không được xuất gia theo pháp và luật của Đức Thế Tôn? Vì bà dì đã trực tiếp nuôi nấng săn sóc Thế Tôn từ ngày Thế Tôn còn tấm bé. Đức Phật nói, nếu bà Gotami chấp nhận thực hành 8 điều quy định nghiêm khắc sau đây thì ta cho phép bà và các phụ nữ xuất gia tu học dưới pháp và luật của ta. Rồi Đức Phật nói ra tam đắc mọi quan hệ giữa tỳ kheo và tỳ kheo ni. Trong ngoặc đơn xem luật tỳ kheo ni, ông Ananda đem 8 điều luật Phật nói thưa lại với bà dì Gotami và các bà khác. Các bà đều hoan hỷ nhận lời, cho phép bà dì Gotami xuất gia và thành lập đoàn tỳ kheo ni. Đức Phật đã thấy trước hậu quả của quyết định của mình. Ngài nói với Đại Đức Ananda rằng, này Ananda, nếu phụ nữ không được phép xuất gia và sống trong pháp và luật của ta, thì cuộc sống thánh hạnh của các đệ tử của ta có thể giữ vững dài lâu, chính pháp cao cả của ta có thể duy trì 1000 năm. Nhưng vì phụ nữ được phép xuất gia, cuộc sống thánh của các đệ tử sẽ không duy trì dài lâu, và từ nay chính pháp cao cả của ta chỉ còn tồn tại 500 nữa mà thôi. Cũng như vậy, này Ananda, có những ngôi nhà có nhiều phụ nữ và ít đàn ông, những ngôi nhà đó rất dễ bị mất trộm. Nếu để phụ nữ xuất gia sống trong pháp và luật của Như Lai, cuộc sống thánh của các đệ tử sẽ khó mà duy trì dài lâu. Cũng như một người đắp một con đê để ngăn một bể nước lớn, không để cho nước tràn qua, ta cũng vậy. Ta chế định ra 8 giới điều nghiêm khắc trên là để ngăn ngừa, không để cho tùy theo vi phạm. Những lời lẽ Phật dạy tuy có thể không được thuận tai đối với phụ nữ, nhưng cũng phải nhận rằng Đức Phật đã sớm thấy rõ đối với phụ nữ nói chung. Bản tánh mềm yếu và dễ cảm xúc, cuộc sống xuất gia không phải dễ dàng. Quan hệ giữa nam và nữ sẽ xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Mặc dù vậy, Đức Phật là vị giáo chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại cho thành lập một nghi đoàn với đầy đủ giới luật và uy nghi. Bà La Môn giáo và các tôn giáo khác liên thời ở Ấn Độ đều không có đoàn thể phụ nữ tu hành như vậy. Hơn nữa, trong thời Đức Phật còn tại thế và sau này, nhiều tỳ kheo ni đã chứng quả A-la-hán và trở thành nổi danh trong hành tu sĩ, như chúng ta có thể đọc thấy trong cuốn Trưởng Lão Như Trệ thuộc tiểu bộ Kinh. Dạ, đúng rồi, Đức Hạnh đọc tiếp ạ.
Đức Phật và Tôn giả Ananda. Ananda là với Đức Phật và là con của Amitodhana, em vua Suddhodana, thân phụ của Đức Phật. Vì ngài ông sinh ra đem lại niềm hoan hỷ cho mọi người trong gia tộc, cho nên tôn giả được đặt tên là Ananda Khánh Hỷ. Tôn giả Ananda xuất gia theo Phật cùng với các thanh khiên khác dòng họ Sakya là Anuruddha, Phatiya, Phá Giá, Kimpila và Devadatta. Năm Đức Phật 55 tuổi, tôn giả Ananda được cử làm thị giả của Đức Phật. Trong suốt 25 năm trời, từ ngày ấy cho đến lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, tôn giả Ananda luôn luôn ở bên cạnh Đức Phật, hầu hạ săn sóc Đức Phật trong mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Ông Ananda có một trí nhớ lạ lùng. Ông ghi nhớ không bỏ sót tất cả các bài thuyết pháp của Đức Phật cũng như của một số đệ tử lớn của Đức Phật. Khi một bà La Môn hỏi tôn giả nhớ được bao nhiêu bài kinh, tôn giả trả lời là có 8 của Đức Phật thuyết và 2.000 bài của các tỳ kheo đệ tử của Đức Phật thuyết, đúng là có tổng số 84.000 bài kinh tất cả. Đức Phật tán thán năm đức hạnh của tôn giả Ananda là học uyên bác, trí nhớ tốt, kiên định, săn sóc chu đáo, ứng xử tốt. Mãi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tôn giả Ananda mới chứng quả A-la-hán. Đấy là do khi Đức Phật còn tại thế, tôn giả bận làm công việc thị giả, cũng như bận ghi nhớ các bài giảng của Đức Phật. Như một đệ tử bác học đa văn, tôn giả Ananda nhập Niết Bàn năm âm 120 tuổi. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam Mô Tham Ma ạ. Nam Mô Sang Thầy ạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Chí Thâm cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị đã cho biết là quý vị nghe rõ. Giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua cái bài học. Bài học phân tích qua về lịch sử của Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Gautama. Và cái đoạn này thì chúng ta học đến hai cái vị đệ tử của Đức Phật, cũng chính là hai cái vị trong thân bằng, trong cái vị thân tộc hoàng tộc, đó là bà Mahapacha Kotambi và ngài Ananda. Thì phần đầu thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua ngài Mahapachakotami. Như chúng ta biết rằng bà Mahapachakotami được xem như là một cái người dì của Đức Phật của chúng ta khi còn là thái tử. Bởi vì bà là người chị em với là bà Maya Hoàng hậu. Bà Maya Hoàng hậu thì trong cái cuộc mà trong một lần sau khi Đức Phật ngài giác ngộ được cái sự thỉnh cầu của chính phái đoàn mười vị tất cả đã cử đi, và cuối cùng thì với một cái vị quan Kaludaji đã thỉnh được Đức Phật, sau đó Đức Phật ngài cùng với chư tăng trở về hoàng cung. Trong cái dịp chiều trở về hoàng cung đó thì Đức Phật ngài đã tiếp độ rất nhiều những cái vị trong hoàng tộc, những vị hoàng tộc. Nhưng mà rồi thì chúng ta biết rằng cũng chính lần này Đức Vua Tịnh Phạn cũng đã được Đức Phật tiếp độ và đã lần lượt chứng các cái tầng thánh. Và như vậy thì cái tầng thánh mà tam quả vị chúa Đức Vua Tịnh Phạn cũng đã thành tựu. Và đến về sau thì một lần nọ thì Đức Vua Tịnh Phạn đã bệnh nặng, khi trở về được Đức Phật ngày trở về lần cuối. Và trong lần này thì Đức Vua Tịnh Phạn đã băng hà và cũng đã chứng quả vị A-la-hán trước khi từ bỏ cái thân năm quẩn này, băng hà. Bởi vì nghe từ pháp Đức Thế Tôn và Đức Vua Tịnh Phạn cũng đã giác ngộ và chứng quả vị A-la-hán. Và sau khi quả tán rồi thì Đức Phật của chúng ta đã trở về, đã an cư ở tại, an cư cùng với chư tăng ở tại Kapila Quát Thú trong thời gian 3 tháng. Sau lần đó thì chúng ta biết rằng trước đó thì bà Mahapachakotami, tức là bà Mahapachakotami, cũng đã xin Đức Phật 2 lần, 3 lần để xin Đức Phật được xuất gia. Nhưng mà Đức Phật thì ngài lại đều không trả lời, cũng như là ngài đã từ chối. Và cái lần này thì khi mà Đức Phật ngài rời khỏi Kapila Quát Thú thì ngài đến Vesali. Thì trên đoạn đường mà từ ở Kapila Quát Thú đến Vesali thì chúng ta được biết đó, là cái đoạn đường dài độ khoảng 500 dặm, 150 dặm, đoạn đường dài như vậy. Nhưng mà rồi Đức Phật và Chư Tăng cũng đã đến nơi đó, nên đến Vesali, Đức Phật ngài trú ở tại cái tỉnh xá tức là Gata. Nơi đó thì khi mà Đức Phật ngài ở nơi đó thì bây giờ thì bà Mahapachakotami đã đến xin Đức Phật cùng với là những người ở trong cái ở trong hoàng triều, đặc biệt là những người thuộc hai dòng họ Sakya và dòng họ Kolita. Cả hai cái dòng họ đó, những cái người phụ nữ, nói chung là những mệnh phụ, những cái người phụ nữ trong hoàng tộc, cả hai cái họ, họ bên cha, họ bên mẹ đều đến để mà xin Đức Phật, đặc biệt là bà Mahapachakotami. Chúng ta thấy ở đây đó là cái đặc điểm của bà di mẫu của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất thì chúng ta thấy rằng bà là một cái vị mà đã có công nuôi dưỡng Bồ Tát khi còn là thái tử, khi còn là thái tử. Cho nên là Đức Bồ Tát ngài trưởng thành cũng chính là nhờ, cũng không phải là không có cái công nuôi dưỡng tay, nuôi dưỡng hay là chăm sóc, bàn tay chăm sóc hay nuôi dưỡng của bà. Mà đời đó là bà đã làm nên và đã chăm sóc thái tử đến khi tuổi trưởng thành. Sau khi bà Hoàng hậu Ma Gia băng hà, sau 7 ngày Bồ Tát đản sinh. Và nhiệm vụ còn lại là bà đã thay thế người chị của mình để mà tiếp nối nuôi dưỡng Bồ Tát, thái tử Sĩ Đạt Ta như vậy. Cái đặc điểm thứ hai là bà di mẫu Gotama, di mẫu Gotami đó, bà Mahapachakotami đó, là bà là một cái vị mà xuất gia tỳ kheo ni đầu tiên ở trong giáo hội Ni Đoàn. Và bà được xem như là vị mà đứng đầu ở trong Ni Đoàn. Và đó là đặc điểm thứ hai. Và đặc điểm thứ ba là bà đã chấp nhận ưng thuận trong 7 cái điều 8 pháp, hay là 8 cái điều gọi là cái tổng pháp mà đối với Đức Phật đã ban hành cho tỳ kheo ni. Đó là những cái đặc điểm. Chúng ta sẽ trở lại là khi bà Mahapachakotami xin Đức Phật được xuất gia đó, thì trên đoạn đường đi từ ở Kapila Quách Thú đến Sawatthi, thật sự ra thì trong kinh trong sách cho chúng ta biết rằng độ khoảng 150 dặm, thì cái đoạn đường dài mà với một người là trăm, với những cái người phụ nữ là trăm anh thế việt đó, tức là những cái người phụ nữ ở trong hoàng triều sống trong nhung lụa, nhưng mà bằng với cái chí quyết của mình từ bỏ cái đời sống nhung lụa đó, rồi đi chân không, rồi mặc y, rồi không có trang điểm như là một người phụ nữ ở trong hoàng triều, mà tự đi chân không như vậy, thì khi mà đến Vesali, đến cái tịnh xá gọi là Kutagata ở đây để xin Đức Phật mà xuất gia đó, thì thật sự ra chân của các cái người phụ nữ trong đó có bà Mahapachakotami. Ở đây chúng ta thấy rằng gọi là 500 phụ nữ, thì ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng cái số 500 là cái số mà chúng ta thường bắt gặp ở trong kinh, có thể là cái số rất là nhiều không thể đếm được, hay là cái số mà chúng ta không thể xác định được là bao nhiêu người, cho nên là có thể là 500. Đây là một cái số phụ nữ, số những cái người phụ nữ mà hay là con số 500 mà chúng ta thường gặp ở trong kinh, ví dụ 500 tỳ kheo hay là 500 người cư sĩ chẳng hạn, đó là cái số mà chúng ta thường gặp như vậy. Thì khi mà bà Mahapachakotami xin Đức Phật được xuất gia như vậy, trên đầu thì trần, chân thì chân đất như vậy, và đi trời nắng như vậy mà đến để mà gặp Đức Phật, để mà trước đó bà đã từng xin Đức Phật được xuất gia, nhưng mà Đức Phật thì cũng không có thể, ngài chưa có thể chấp nhận, ngài không có chấp nhận. Và khi mà lần này bà đến để quyết tâm tức là cái chặng đường mà bà cùng với những cái người mệnh phụ, những cái người phụ nữ đó, những cái người phụ nữ đó ở trong hoàng triều đó, để mà đến từ ở Kapila Quách Thú đến Vesali lộ bộ như vậy, thì thật là cảm động. Khi mà gặp ngài A Nan thì ngài A Nan thật là cảm động, cảm động với những cái người phụ nữ, đặc biệt là có bà ở trong đó. Cho nên là khi mà đến để xin vấn an Đức Phật, để mà xin xuất gia đó, thì ngài A Nan đã đem cái lời đó để trình Đức Phật, để trình Đức Phật rằng bà Mahapachakotami, tức là di mẫu của Đức Phật, sẽ xin được xuất gia cùng với những người phụ nữ khác. Thì xin như vậy tới 3 lần mà Đức Phật ngài cũng. Khi mà ngài A Nan hỏi Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, chính di mẫu cũng đã người đã chăm sóc Đức Thế Tôn từ khi Đức Thế Tôn còn là thái tử, hay còn là một Bồ Tát, một vị Bồ Tát. Cho nên là cái việc đó cũng chính là những cái công ơn đó. Cái thứ hai nữa là ngài A Nan cảm động vì thấy rằng cái sự quyết chí của bà và những cái người phụ nữ khác quyết tâm để mà xuất gia sống một cái đời sống phạm hạnh. Và ngài A Nan thưa với Đức Phật rằng hàng nữ giới xuất gia có thể thành tựu thánh quả hay không? Hàng nữ giới xuất gia có thể thành tựu thánh quả hay không? Thì Đức Phật ngài trả lời rằng có thể thành tựu được. Người phụ nữ cũng có thể thành tựu được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thành tựu được bốn quả thánh. Do khi đó thì ngài A Nan lại hỏi tiếp bạch Đức Thế Tôn, như vậy thì hàng nữ giới xuất gia mà chính thành tựu được thánh quả, thì như vậy sao Đức Thế Tôn lại không cho hàng nữ giới xuất gia? Ở đây thì chúng ta thấy rằng phải nói là tỳ kheo ni vào thời kỳ Đức Phật thì trước sau khi mà Đức Phật đã chấp nhận cho bà Mahapachakotami xuất gia rồi để thành lập ni đoàn, thì lúc đó trong giáo pháp của Đức Phật thì có bốn chứng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ, phikuni, upasika, upasaka. Như vậy thì có bốn chứng rõ ràng, bốn chứng rõ ràng. Khi mà Đức Phật ngài A Nan yêu cầu Đức Phật là hỏi Đức Phật, thưa với Đức Phật rằng là bạch Đức Thế Tôn, nếu như hàng nữ giới xuất gia như vậy mà có thể thành tựu đạo quả gì, nhưng mà sao Đức Thế Tôn lại không cho hàng nữ giới xuất gia? Thì Đức Phật ngài cuối cùng thì ngài mới trả lời rằng này A Nan, Ở trong giáo pháp này, nếu Như Lai cho hàng nữ giới xuất gia thì giáo pháp này nó sẽ giảm đi một nửa với thời gian tồn tại ở trên thế gian này. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng giáo pháp của Ngài thay vì tồn tại trên thế gian này tới 1.000 năm thì nó chỉ còn giảm đến có 500 năm thôi, hay hoặc là 5.000 năm. Nếu là như vậy thì vẫn giảm đi một phân nửa với cái thời gian, phân nửa thời gian. Thì Đức Phật Ngài mới giải thích thêm rằng, này A Nan, đối với hàng nữ giới đó mà xuất gia đó thì thật sự ra thì nó sẽ sinh ra những cái điều mà nó sẽ khó lường được sau này ở trong giáo pháp của Đức Phật, của Như Lai. Và Ngài ví dụ là giống như một căn nhà, mà nếu như căn nhà đó có người nam thì tất cả những trộm cướp khó có thể xâm nhập được. Nếu mà căn nhà đó không có người nam mà toàn là người nữ không thì trộm cướp có thể xâm nhập được. Cũng như vậy, ở trong giáo pháp này mà nếu có những cái người phụ nữ, những cái người phụ nữ xuất gia như vậy, bởi vì chúng ta biết rằng người phụ nữ thì tánh thì mềm yếu, tánh thì mềm yếu, và mềm yếu coi như yếu cả thể chất lẫn tinh thần. Cho nên vì đó mà Đức Phật này nói rằng nếu như hàng phụ nữ mà xuất gia ở trong giáo pháp này đó thì rõ ràng đó là cái điều mà có thể phát sinh ra những cái khổ, những cái mà nó phiền lụy sau này, hay hoặc là giáo pháp của Đức Phật có thể là không tồn tại được, như Đức Phật Ngài đã nói rằng nó sẽ giảm đi một phân nửa với thời gian tồn tại trên thế gian này. Giáo pháp của Ngài là như vậy. Cho nên là khi mà Ngài A Nan yêu cầu như vậy, cuối cùng thì Đức Phật Ngài chấp nhận. Nhưng mà Ngài lại có đưa ra một trong những cái điều kiện, hay là những cái điều mà chúng ta thấy rằng những cái đặc ân. Nói những cái đặc ân thì quý vị nghe nó cao, hay là nghe nó rất là từ cái ân huệ của Đức Phật. Nhưng mà chính điều này đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài đã ban hành. Hay là chúng ta thấy rằng là tám trọng pháp hay là bát kỉnh pháp á, là những cái điều mà chính bà Mahapacha Kotami chấp nhận, và xem như những điều này là những cái điều mà khi mà bà chấp nhận thì trở thành một vị tỳ kheo ni để tu bực lên bực trên. Như chúng ta đọc cái đoạn luật thì chúng ta sẽ thấy bà chấp nhận như vậy. Và tám điều này đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua tám cái điều mà chúng ta cần phải biết ở đây khi mà Đức Phật Ngài chấp nhận cho hàng nữ giới xuất gia. Thì tám cái điều này đó là xem như là tám cái pháp căn bản để giúp cho bà Mahapacha Kotami nói riêng và tỳ kheo ni nói chung tu lên bậc trên, tức là tu lên tỳ kheo ni. Và tám điều này cũng chính là tám điều mà chúng ta thấy rằng dường như nó là cái sự lợi ích và bảo vệ cho tỳ kheo ni. Bây giờ chúng tôi xin liệt kê tám cái điều mà ở trong luật tạng có ghi, hay hoặc là ở trong tăng chi bộ kinh pháp tám chi có ghi ở tám cái điều mà Đức Phật Ngài nêu ở đây. Thứ nhất đó là Ngài dạy rằng, này tỳ kheo ni, này Mahapacha Kotami, dầu cho một vị tỳ kheo ni có 100 tuổi cũng phải đảnh lễ một vị tỳ kheo dù tu trong một ngày thôi. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là tỳ kheo ni không được không được ẩn cư mùa mưa tại chỗ mà không có tỳ khưu. Chúng ta thấy cái điều này không? Thứ ba nữa đó là nửa tháng một lần tỳ kheo ni phải cần hỏi chư tỳ kheo để Ngài phát lồ trai giới và đến để thỉnh chư tỳ kheo đến để mà thuyết giới, tức là giáo giới. Đó là như vậy. Cái thứ tư, điều thứ tư ở đây đó là sau khi an cư mùa mưa xong phải làm lễ tự tứ trước lưỡng phái tăng chúng, tức là chư tỳ kheo đó dù có trú xứ nhập hạ, tỳ kheo ni á dù có trú xứ nhập hạ ở một nơi nào, mà khi mà mình đến ở một nơi nào để mà làm để tự tứ đó thì ở đó phải có lưỡng phái tăng ni, chứ không thể là chỉ có ni không, mà phải có tăng và ni luôn. Và điều thứ năm nữa đó là tỳ kheo ni phạm tội phải biết hành pháp, tức là ở đây chúng ta thấy rằng có những cái luật mà vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni gọi là phạm giới tăng tàn hay điều chi đó thì gọi là hành mandata, đó là một trong những cái đó. và cho đến là hành Mandata như vậy là một là nửa tháng, nửa tháng. Và điều thứ sáu nữa là sau khi học sáu pháp của Sa Di, chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà là người cư sĩ thì giữ giữ năm giới thôi, hoặc là giữ tám giới, có khi thì giữ tám giới. Nhưng mà đối với tỳ Sa Di Ni á, thì nếu mà là Sa Di Ni á, thì học thêm bốn năm giới sau, sáu giới sau nữa, tức là điều ăn phi thời, hoặc là muốn hát đờn kèn nằm ngồi nơi chỗ cao những vàng bạc châu báu, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái điều mà Đức Ngài chính là vị tức là một vị sau khi mà học sáu pháp của Sa Di trong hai năm như vậy đó, thì phải đến sinh thọ tỳ kheo trước lượng phái tăng, trước lượng phái tăng. Đó là chú lượng phái tăng là gồm có tăng và ni luôn. Chữ tăng ở đây chúng ta biết là chữ sang khá, là một tập thể hay là một nhóm, thì trong đó có thể nó gọi là thikhu sang hay là thikhu sang hay là thikhu ni sang, tức là chỉ cho tăng là những cái vị mà đồng tu ở trong giáo pháp này. Và cái điều thứ bảy mà Đức Phật Ngài ban hành ở đây, tức là một trong tám cái trọng pháp á, thì cái điều thứ bảy là tỳ kheo ni không được mắng nhiếc tỳ kheo, chỉ trích vị tỳ kheo. Và điều thứ tám nữa đó là tỳ kheo có cái sự giáo giới, có cái sự giáo giới của tỳ kheo ni, mà không thể có cái sự giáo giới của tỳ kheo ni mà chỉ có sự giáo giới của tỳ kheo tăng thôi. Tức là tỳ kheo tăng có thể hướng dẫn, nhắc nhở, hay nói cách khác tức là dạy dỗ tỳ kheo ni, chứ không có cái chuyện mà tỳ kheo ni dạy dỗ tỳ kheo tăng. Thì điều đó là một trong tám cái điều mà Đức Phật Ngài đã ban hành, gọi là tám trọng pháp hay là bát chánh pháp. Mà luật tạng thì chúng ta biết là cả tạng, luật tạng của truyền thống Phật giáo Bắc truyền hay là ở truyền thống Phật giáo Nam truyền đều có nói đến điều này, có ghi nhận ghi đến điều này. Đó là điều mà chúng ta thấy. Thì khi mà bà Mahapachakotami nghe những cái điều mà Đức Phật Ngài đã ban hành như vậy, và xem như tám cái điều này là khuôn mẫu để giúp cho một người phụ nữ có thể trở thành một vị kheo ni, trở thành một vị tiểu kheo ni. Và đó cũng là, nếu như chúng ta thấy rằng là những cái điều mà lát nữa thì chúng ta sẽ nghe Chư Tôn Đức sẽ thảo luận liên quan đến những điều này, nếu có. Thì chúng ta sẽ thấy rằng tám cái điều mà Đức Phật Ngài ban hành á, chúng ta thấy đó là cái điều mà giúp cho tỳ kheo ni có thể tiến bộ về đời sống tu tập của mình. Thứ hai nữa là tránh cái chuyện mà xâm phạm, bởi vì người phụ nữ thì ở một cái nơi thanh vắng nó cũng không tốt. Khi mà có những cái chuyện mà xâm phạm đến thể xác hay là xâm phạm đến tinh thần thì cái điều đó nó cũng không nên. Và chính Đức Phật Ngài đã ban hành những điều này, và bà Mahapachakotami nói riêng và những cái người phụ nữ đi chung với bà hoan hỷ để thọ nhận những điều đó, và thọ nhận điều đó. Thì như vậy thì bà thọ nhận rồi là bà trở thành một cái vị tỳ kheo ni đầu tiên ở trong giáo hội Ni Đòn, ở trong giáo hội Ni Đòn. Điều mà chúng ta thấy rằng là bà cùng với lại 500 nương tử mà xuất gia, đi xuất gia như vậy đó ở tại quê Sê Lên là một cái điều khởi đầu tiên trước giờ chưa từng có, mà bà được xem như vậy là một cái vị tỳ kheo ni đầu tiên. Chúng ta có thể tạm xem như là một tỳ kheo ni giáo tổ đầu tiên của tỳ kheo ni kể từ đó. Và chính bà cũng đặt ra những cái câu hỏi mà chúng tôi được biết đó, là trong kinh Tăng Chi có nêu rằng bà thưa với Đức Phật, và bà hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, cái đặc điểm giáo pháp của Đức Thế Tôn có những điều gì. Thì Đức Phật Ngài mới nêu ra tám cái đặc điểm mà chúng ta biết, là thí dụ như là pháp và chánh pháp, đó là ly dục, là tri túc, vân vân và vân. Thì những cái điều mà Đức được tám, được xem như là tám cái chuẩn mực để nhận đó là chánh pháp của Đức Phật. Hoặc là bà cũng là cái người mà làm ra cái chiếc y, có thể là dâng đến tăng chúng, trong đó có dâng Đức Phật, người Đức Phật Ngài dạy dâng đến tăng chúng chẳng hạn như vậy. Thì đó là những cái điều mà bà Gotami đã làm Và như vậy thì trong suốt cái thời gian bà xuất gia thì tỳ kheo ni như vậy, và như vậy thì mình thấy rằng là đối với tăng đoàn nói chung á, hay là trong giáo hội nói riêng á, thì chính bà Mahapajakotami là một cái người phụ nữ đầu tiên xuất gia tỳ kheo ni ở trong giáo pháp này, và bà cũng là người di mẫu của Đức Phật, và bà là người mà đầu tiên chấp nhận tám cái gọi là bát kính pháp, gọi là tám cái trọng pháp khi mà Đức Phật ngài ban hành. Chúng ta lưu ý ở đây đó là tám điều này cũng chính là tám cái tiêu chuẩn và để rồi cho người phụ nữ trở thành một vị tỳ kheo ni thời bấy giờ, và nếu như mà ở đây á, sau này có một số ý kiến, đặc biệt là tỳ kheo ni hiện nay có những cái ý kiến cho rằng những cái điều đó là những điều mà được thêm thắt sau này, thì chúng ta thấy rằng ở cả hai tạng dù xưa như thế nào thì chúng ta cũng thấy được là những cái đặc điểm mà ở trong kinh tạng hay là trong luật tạng Đức Phật đã ban hành những điều đó. Và chúng tôi có nhớ rằng có cũng có khi là có nhiều cái ý kiến trước đây vài thập niên ở tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có bàn đến vấn đề này, nhưng mà rồi đó là cũng không có đi đến đâu. Và rõ ràng thì cũng phải tuân thủ theo tám cái nguyên tắc này khi mà trở thành một vị tỳ kheo ni, đó là như vậy. Và chính bà Gotami á, Mahapajakotami đó, được xuất gia và sau này bà trở thành một vị A-la-hán thánh ni khi mà bà như chúng ta đọc ở trong trong trưởng lão ni kệ á, thì chúng ta biết rằng bà là có lẽ là bà tịch diệt trước ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, hay là ngày La Hầu La, hay là ngày A Nan chẳng hạn. Bởi vì sao? Là bà nói rằng chính cái điều mà ta sẽ không còn chứng kiến sự tịch diệt của Phật và hai vị thượng thủ thinh văn, và cũng không còn chứng kiến được cái sự tịch diệt của ngài La Hầu La hay là ngài A Nan hay Ananda. Như vậy thì bà có thể là tịch diệt trước cái thời điểm mà chúng ta biết rằng ngày Xá Lợi Phất và ngày Mục Kiền Liên ấy, là tịch diệt trước Đức Phật khoảng 3 tháng. Ba tháng trước khi Đức Phật ngài tịch diệt, thì bà Mahapajakotami cũng là một cái vị tịch diệt trước hai vị này nữa, trước vị hai vị thượng thủ thinh văn luôn. Như vậy thì đó là cái những cái gì mà chúng ta thấy ở đặc điểm ở nơi bà Mahapajakotami. Thứ nhất là bà chấp nhận bát kính pháp, tức là tám điều trọng pháp mà Đức Phật đã ban hành để cho tỳ kheo ni, một người phụ nữ trở thành một vị tỳ kheo ni. Thứ hai là bà là một cái vị tỳ kheo ni đầu tiên ở trong giáo hội Ni Đoàn. Bà là người mà có công chăm sóc Đức Bồ Tát Thái Tử khi còn là ở tại hoàng cung, là những cái điều mà chúng ta thấy. Như vậy thì đối với hàng nữ giới, như Đức Phật ngài đã nói rằng hàng nữ giới có thể thành tựu được bốn quả vị thánh, đó là Tu Đà Vờn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A Na Hán. Đây là cái ý nghĩa khi mình chúng ta nhắc đến cái câu chuyện liên quan đến bà di mẫu của Đức Phật của chúng ta, bà Mahapajakotami, là dì của Đức Bồ Tát, của Thái Tử, hay là dì của Đức Phật, chúng ta có thể tạm được gọi là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua khi mà nói đến cái câu chuyện, nói đến câu chuyện của ngài A Nan, thì chúng ta thấy là ngài Ananda đó là một cái vị mà ai ai cũng biết là một cái vị thị giả đặc biệt của Đức Phật, đặc biệt của Đức Phật. Là gì á, chúng ta thấy rằng nếu chúng tôi biết không lầm á, thì Đức Phật ngài có rất tới là 4-5 vị thị giả rằng. Nhưng mà những cái vị thị giả đó thì chúng ta thấy rằng mang cái, chúng tôi nhớ rằng có ngài Mê Ghi Giá, tôn giả Mê Ghi Giá cũng là cũng là một cái vị thị giả. Nhưng mà những cái vị đó đó là những vị mà chúng ta thấy rằng chỉ là tạm thời thôi, những vị thị giả tạm thời thôi, chứ không thể nói là những vị thị giả mà gắn liền với cuộc đời của Đức Phật của chúng ta và vị thị giả. Như chúng ta biết rằng ngài A Nan là một cái vị, đó là đặc điểm. Cái thứ hai nữa là ngài là một cái đặc điểm thứ hai nữa là ngài là vị đệ nhất về đa văn. À, Đa Văn, như chúng ta biết rằng Ngài có những cái đặc tánh mà ở đây đó, chúng ta biết rằng Ngài có những đặc tánh như là nói rằng Ngài là có cái sức học rất là uyên bác, tức là Ngài học hiểu rất là rộng, biết rất là rộng, và Ngài có cái một cái trí nhớ rất là tốt. Thứ hai là, thứ ba nữa là Ngài có một cái tính rất là kiên định, tức là Ngài quyết định điều gì đó thì Ngài sẽ làm và nói những điều đó. Cái thứ tư nữa đó là cái Ngài khi mà làm thị giả thì Ngài chăm sóc Đức Phật một cách rất chu đáo, rất chu đáo, không có lơ là với cái phận sự thị giả của mình. Cái thứ năm nữa là Ngài có một cái ứng xử, tức là một có cái việc ứng xử rất là tốt đối với mọi người, từ ở trên như Ngài Ca Xá Lợi Phất, Hiền Lương, hay là Ngài Ca Diếp. Chúng ta biết rằng có lần thì Ngài Ca Diếp Ngài cũng rầy Ngài A Nan như vậy, nhưng mà Ngài có một cái cách ứng xử, hay là đối với những hàng cư sĩ thì Ngài có một cái cách ứng xử rất là tốt, rất là quý. Và đó là những cái điều mà chúng ta được biết ở đây. Bây giờ đó thì chúng ta sẽ nói đến Ngài A Nan. Như vậy thì Ngài A Nan đó, chúng ta thấy rằng một trong những cái điều mà chúng ta muốn biết ở đây là sau khi mà Ngài xuất gia đó, Ngài xuất gia rồi đó, sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài thành đạo độ khoảng 20 hạ, gần như là 20 hạ rồi đó, thì lúc đó đó là Ngài mới chọn, có thể là nói là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là những cái vị tôn túc, những cái vị tôn túc, những cái vị mà được xem như là những cái vị gọi là những cái vị thượng thủ kinh văn á, tôn túc đi trước, cho nên là có thể chọn Ngài A Nan trở thành, hay là chính Đức Phật Ngài đã chọn Ngài A Nan trở thành một cái vị thị giả. Điều này chúng ta biết, và đó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy rằng là chính Ngài A Nan đã có duyên lành, đã có duyên lành. Bởi vì theo như chúng ta đọc ở trong Appadana đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Ngài A Nan vào thời kỳ Đức Phật Bát Đức, tức là Thượng Liên Hoa đó, Đức Phật Thượng Liên Hoa đó, thì Ngài A Nan lúc đó là cái người mà có thể là cầm những cái cây lọng để che Đức Phật Bát Đức Mút Tâm Á. Như vậy, và do cái duyên đó, do cái duyên mà che Đức Phật trong suốt thời gian, như thời gian mà thuyết pháp như vậy đó, thì Đức Phật Ngài đã hoan hỷ là Ngài đã thọ ký, và khi mà Ngài A Nan nguyện rằng sẽ trở thành một cái vị trì giả ở trong một vị Phật tương lai, thì lúc đó Đức Phật Padumuttara Ngài mới thọ ký cho Ngài A Nan rằng là vào thời kỳ Đức Phật Sakya Muni hay Đức Phật Gotama của chúng ta ra đời, thì Ngài A Nan sẽ trở thành một cái vị thị giả. Và kể từ khi mà thọ ký đó thì do cái phước, do cái phước, hoặc là do cái pháp độ, hay là do cái thiện nghiệp mà chính Ngài A Nan đã che lộng cho Đức Phật Padumuttara đó má ta ra như vậy, thì bao nhiêu kiếp tái sanh ở cõi trời cũng đều được nhiều cái sự an lạc, sanh ở cõi người cũng đều được cái sự an lạc. Đó là khi mà Ngài A Nan được Đức Phật, đây gọi là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên bị chọn trở thành một cái vị thị giả, thì đó cũng là cái duyên lành. Chúng ta thấy ở đây là một cái điều, có đây đều là do duyên lành hết. Mà một điều đó là chúng ta thấy rằng, như chúng tôi đã nói đó, là Ngài A Nan là một cái vị thị giả đặc biệt của Đức Phật, trong khi các vị khác thì không được xem như là một cái vị đặc biệt. Như chúng tôi đã nói rằng Ngài có những cái đức tính đó, là đức tính sức học uyên bác, cái trí nhớ rất là tốt, có cái ý, cái tâm rất là kiên định, và có sự săn sóc Đức Phật rất là chu đáo, và kế nữa là ứng xử rất là tốt. Cái điều cuối cùng của Ngài A Nan là ứng xử rất là tốt. Như vậy thì ở đây cái đoạn lịch sử này cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài A Nan Ngài mới nói rằng trong 82.000 bài kinh đó, do Phật thuyết á, thì Ngài mới nói gì mà Ngài đã nghe từ nơi Đức Phật, và Ngài nghe từ nơi Đức Phật là 82.000 bài kinh như vậy, và 2.000 bài kinh khác là Ngài học hỏi từ ở các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì 84.000 bài kinh như vậy, thì đó là những cái sức học nguyên bác của ngài A Nan. Chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật Ngài đã chọn Ngài A Nan trở thành một vị thị giả rồi đó, thì Ngài A Nan có những cái đặc điểm và cái đức tính của ngài anh em rất là tốt. Chúng ta thấy rằng ở đây đó là thì khi mà ngài Đức Phật ngài nhận ngã nan trở thành một vị thị giả thì ngài A Nan cũng yêu cầu Đức Phật chấp thuận cho ngài 8 cái điều thỉnh nguyện. Ở đây đó thì chúng ta thấy rằng 8 cái điều mà ngài thỉnh nguyện với Đức Phật, xin Đức Phật ban cho những điều đó. Cái điều thứ nhất á là ngài A Nan xin với Đức Phật đó là không cho Đức Phật không cho tôi không ban cho tôi những cái lợi y mà do những cái hàng cư sĩ cúng dược. Đức Phật ngài A Nan nói như vậy, nghe Đức Phật và thỉnh nguyện Đức Phật mong sao Đức Phật chấp thuận những cái điều đó, tức là những cái loại y nào mà do những hàng tính thí cúng dường cho Đức Phật thì Đức Phật đừng nên ban những cái vật đó cho ngài. Đó là những cái điều mà ngài A Nan đã thấy rõ biết rõ. Cái thứ hai nữa là ngài thỉnh nguyện Đức Phật á là không ban cho ngài những cái loại vật thực mà do những tính thí dâng cho ngài, ngài cũng không nhận những điều đó. Cái thứ ba nữa là Đức Phật không cho tôi Đức Phật không cho tôi cùng ở chung trong một tịnh thất. Ví dụ như chúng ta thấy là Đức Phật ngài đi du hành, đi thuyết pháp, đi hoằng pháp đây đó đó, thuyết pháp đây đó, thì nơi nào mà ngài đến thì ở trong một cái tịnh thất, thì ngài A Nan cũng không phải ở trong tịnh thất đó. Dù là qua đêm thì ngài cũng không ở lại ở chung, ngủ chung, nghỉ chung ở trong cái tịnh thất đó chung với Đức Phật, mà xin ở bên ngoài, ở bên ngoài. Cái điều thứ tư nữa là Đức Phật không cho tôi đi theo ngài khi được tính thí, chỉ thỉnh riêng ngài thôi. Ví dụ như có những cái người thí chủ họ thỉnh Đức Phật, chỉ một Đức Phật đến thôi, thì Đức Phật đừng coi như là ngài A Nan yêu cầu Đức Phật và thỉnh nguyện Đức Phật đừng cho ngài đi theo, đi với ngài những cái việc như vậy. Và điều thứ năm nữa là ngài A Nan yêu cầu Đức Phật, thỉnh nguyện Đức Phật đó là hãy quan hỷ cùng đi chung với ngài, chung chi với ngài khi mà có người tính chủ thí, thí chủ tính. Điều này đã cho chúng ta thấy rằng bởi vì ngài A Nan cũng thấy được đó là khi mà người tính thí người ta thỉnh á thì muốn có sự hiếp xuất hiện của Đức Phật, cho nên là cái yêu cầu mà nếu như mà ngài A Nan thỉnh Đức Phật đi nơi nào mà nơi đó người tính thí họ thỉnh ngài đến đó thì ngài có thể thỉnh Đức Phật đi cùng để Đức Phật đến đó có thể giáo hóa hay là tiếp độ hay là tạo cái duyên lành để cho những cái chúng sinh khác có thể có được cái duyên lành như vậy. Và điều thứ sáu là Đức Phật cho phép tôi được tiến dẫn khách từ xa đến ý kiến ngài là như vậy. Ví dụ như có ai đó thì đến vấn an Đức Phật, hay hoặc là đến để mà hỏi đạo Đức Phật, hay hoặc là thính pháp từ nơi Đức Phật, thì Đức Phật ngài A Nan sẵn sàng dẫn đến để tiếp ý kiến Đức Phật, ý kiến Đức Phật. Và điều thứ bảy ở đây là ngài A Nan yêu cầu thỉnh nguyện Đức Phật đó là Đức Phật cho phép tôi bạch hỏi mỗi khi điều mà tôi hoài nghi, tức là điều nào mà ngài hoài nghi chưa hiểu rõ về trong giáo pháp này, pháp và luật này, thì ngài A Nan có thể đặt cái câu hỏi để thỉnh Đức Phật trả lời cũng như là giải thích những cái điều mà ngài A Nan còn chưa rõ, Và điều thứ tám là Đức Phật hoan hỷ thuyết pháp lại những cái bài pháp mà ngài giảng trong khi vắng mặt tôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng qua cái câu cái điều mà nãy chúng tôi nói khi nãy là ngài A Nan ngài nói rằng trong 84.000 pháp môn á, trong 84.000 bài kinh á, thì 82.000 bài kinh ngài đã nghe từ ở nơi Đức Phật rồi, còn 2.000 bài kinh khác á, thì do các vị đệ tử thánh đệ tử của Đức Phật giảng thì ngài A Nan ngài trùng tiên lại. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng như chúng tôi đã nói là ngài A Nan có những cái đặc tính thứ nhất là sức học rất là uyên bác, hiểu rất nhiều, nhớ rất nhiều. Cái thứ hai nữa là trí nhớ của ngài rất là tốt, mà sau này đó chúng ta thấy rằng cái cuộc thiết tập tam tạng lần thứ nhất sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt độ khoảng 3 tháng đó, thì ở tại hang động Rajagaha đó diễn ra cuộc thiết tập lần thứ nhất, thì nơi lúc đó đó thì ngài Ca Diếp là ngài chủ trì cái cuộc kiết tập tâm tạng đó, có 500 vị A La Hán, kể luôn cả ngài A Nan. Thì chúng ta thấy rằng chính ngài A Nan, ngài A Nan ngài phụ trách cái việc mà truyền tương lại những cái giáo pháp của Đức Phật, còn ngài đặc biệt là kinh tạng hay là luận tạng, còn đối với luật tạng thì do ngài Ubali trùng tiên là những điều đó. Và cho mãi đến về này chúng ta thấy rằng là về sau này khi mà ở giai đoạn đầu của cuộc kiết tập đó, qua cái cuộc kiết tập tam tạng lần thứ nhất, lần thứ hai á, thì đều là thọ khẩu truyền tâm thọ, theo như chúng ta biết ở trong lịch sử, khẩu truyền tâm thọ là bằng cái trí nhớ, bằng cái trí tuệ để ghi nhớ lại thôi. Và bao nhiêu cái tam tạng ở trong tam tạng đó, chúng ta thấy rằng rất là nhiều kho tàng giáo lý của Đức Phật, rất là nhiều, và được chép ra nhiều cái được dịch và được phiên dịch ra nhiều cái ngôn ngữ khác nhau. Và cái kho tàng đó đó chúng ta thấy rất là đồ sộ, rất là nhiều. Và cũng chính là nhờ cái ở buổi ban đầu mà ngài A Nan cũng như là ngài Ubali đã trùng tuyên lại. Mà ngài Ubali thì ngài chịu cái trách nhiệm là trùng tuyên luật tạng Vinaya, còn pháp á, thì bao gồm cả Atidam, tức là luận và kinh á, thì do ngài A Nan, ngài trùng tuyên là những điều đó. Và cho mãi đến cái cuộc cái tập tâm tạng lần thứ ba, khi mà vua A Dục á, tức là đài thọ cái cuộc cái tập tâm tạng lần thứ ba, thì lúc đó mới có thể là ghi chép vào trong lá bối, đó mới trở thành văn tự. Nhưng mà ở trong giai đoạn đầu cuộc kiết tập tâm tạng lần thứ nhất và thứ nhì đó, thì chúng ta thấy rằng cuộc kiết tập tâm tạng lần thứ nhất thì sau 3 tháng sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt, và cuộc kiết tập tâm tạng lần thứ hai độ khoảng 100 năm sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt. Như vậy thì trong hai cái cuộc kiết tập tâm tạng đó đó thì vẫn là với cái hình thức là khẩu truyền tâm thọ. Ngài A Nan ngài có được những cái đức tánh, những cái đức tánh mà là sức học vương đắc, cái trí tuệ, cái trí nhớ tốt, và có một cái tính kiên định và cái sự chăm sóc Đức Phật một cách chu đáo và cách ứng xử với mọi người đó, rất là tốt, là gì? Nhờ có cái nhiều cái đức tính, trong đó có cái đức tính gọi là nguyên bác, sức học nguyên bác ở đó, hay hoặc là cái trí nhớ tốt, dù là trong mọi cái điều kiện và trong cái điều kiện như thế nào. Thì chúng ta biết một cuộc kiết tập tâm tạng lần thứ nhất á, thì ngay cả giờ phút cuối cùng thì ngài A Nan cũng chưa chứng quả vị A La Hán, mặc dù chúng ta biết là trước đó ngài cũng đã chứng quả vị Tu Đà Quần rồi, nhưng mà cuối cùng thì ngài đã tọa thiền, ngài đã thiền định và ngài chứng quả vị A La Hán, và ngài đã dùng thần lực bay vào trong cái hang động để mà dùng thần lực biến hóa vào trong cái hang động, và ngài chịu cuộc kiết tập, tức là chịu trách nhiệm trùng tuyên lại những Phật ngôn, mà đặc biệt là trong đó gọi là pháp, gồm có Atidam và kinh tạng, thì chúng ta biết được ở đây. Và ngài A Nan đó, chúng ta thấy rằng một trong những cái điều mà ngài A Nan sống rất là thọ, mà chúng ta biết là ngài ở tại cái thế gian này trụ thế đó tới 120 tuổi, mãi về sau này thì ngài mới tịch diệt. Và được biết đó là ngài tịch diệt ở trong một cái tư thế nữa nằm nữa ngồi, bởi vì như vậy thì đó là một trong, và khi mà ngài nguyện là khi mà ngài tịch diệt như vậy thì thân xác của ngài sẽ bay lên hư không, và thân xác của ngài sẽ tan rã và đi qua bên một phân nửa, thì bay qua bên nửa dòng sông bên đây, nửa bờ sông bên đây, phân nửa của thân xác Xá Lợi rơi qua dòng sông bên đây, nhằm để phân điều cho những cái người có duyên, hay là những người ở trong thân tộc, hay là những người mà là những cái người mà quan hỷ đối với ngài. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng, để tóm lại trong cái lịch sử nói về ngài A Nan á, thì ngài A Nan có những cái đặc tính như chúng tôi xin nêu. Thứ nhất đó là ngài có được một cái đặc tính là ngài có một cái sức học uyên bác. Cái thứ hai nữa là ngài có một cái trí nhớ rất là tốt. Thứ ba nữa là ngài có một cái tính rất là kiên định. Thứ tư nữa là Ngài có được một cái sự đời sống chăm sóc Đức Phật. Khi mà Ngài nhận trách nhiệm là một cái vị thị giả chăm sóc Đức Phật thì Ngài chăm sóc một cách rất chu đáo, với một vai trò của một cái người thị giả đúng nghĩa, và do đó là cũng do cái duyên lành từ đời trước. Và cái điều cuối cùng nữa là Ngài có một cái cách ứng xử rất là tốt, ứng xử rất là tốt đối với mọi người, đối với mọi mọi vị, tức là người ở trên, các vị tôn túc ở trên, cho đến những cái người ở dưới, cho đến những hàng cư sĩ, đó là Ngài có một cái cư xử, ứng xử rất là tốt đối với mọi người. Như vậy thì hôm nay chúng ta học qua hai cái phẩm hạnh của hai vị thánh. Cái vị thánh đầu là vị thánh Ni Mahapachakotami, được xem như là vị mà vị xuất gia tỳ kheo ni đầu tiên ở trong giáo hội ni đoàn này. Và cái vị thứ hai là vị Đa Văn, hay là vị mà gọi là thánh đệ tử của Đức Phật, là một vị mà thị giả của Đức Phật. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua ở đây. Thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài giảng ở đây, ở nơi đây. Xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong rung, mong quý ngài được an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử chúng ta luôn luôn có được sự an lạc tấn quá trong đời sống tu tập của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống mic nè.
Sa thú lần thai. Còn xin thay mặt đại chúng tri ân đến thời giảng của đại đức Phật Tân vừa rồi. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tân, Đại Đức Minh Thành, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong trung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận trong buổi học ngày hôm nay. Con kính đảnh lễ đến Sư Phụ Từ Siêu, cho con hỏi Sư Phụ có mặt ở trước máy hay không. Con xin được đặt câu thảo luận đầu tiên đến Sư Phụ. Nếu Sư Phụ Từ Siêu có mặt ở trước máy, xin Sư Phụ hãy cho con biết được một cái tín hiệu. Dạ, con không biết Sư Phụ... Dạ, sa thú Sư Phụ, con rất là vui, rất là hoan hỷ khi mà điều hợp và thỉnh Sư Phụ, thì thấy được Sư Phụ đưa bàn tay lên. Ở đây thì trước tiên con xin đặt lại cái câu hỏi, câu thảo luận như vậy. Dựa theo ở trong bài học này thì nói là nếu mà có ni chúng mà xuất hiện trong giáo pháp của Đức Phật thì đáng lẽ đó cái tuổi thọ của cái phạm hạnh này được 1000 năm, nhưng mà có sự xuất hiện của ni chúng thì chỉ còn có 500 năm. Trong cái phần này thì Đức Phật nói như vậy. Nhưng mà vậy thì ở những cái đoạn khác đó, con nhớ như là ở những đoạn khác đó thì Đức Phật nói cái giáo pháp này tồn tại nhờ có 4 chúng, trong đó đó là có tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Vậy thì con muốn nêu hai cái vế này ra đó, thì con xin được hỏi Sư Phụ Quan Hỷ, Sư Phụ giải thích giùm hai cái điều này nó có một cái sự nghịch ý gì hay không. Tại vì bên đây thì nói do cái sự xuất hiện của tỳ kheo ni thì cái tuổi thọ của giáo pháp chỉ còn có 500 năm, đúng là được 1000 năm, nhưng mà ở đoạn khác thì Đức Phật nói cái sự tồn tại của giáo pháp này là nhờ 4 chúng, thứ nhất là tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Vậy thì trong cái điều này phải chăng nó có cái sự mâu thuẫn gì? Con xin thỉnh Sư Phụ Quan Hỷ thảo luận giùm con. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Kính lễ lễ Đức Phật, kính lễ lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Trước hết, tôi xin tán thán và tri ân chư vị giảng sư cùng các vị Phật tử trong ban điều hành trong suốt thời gian 20 ngày chúng tôi không có vào rung Phật Pháp, cũng như thì gọi các đảng cũng vắng mặt. Thì nhờ có các vị giảng sư và trong ban điều hành sinh hoạt liên tục đều đặn để duy trì cái rung Phật Pháp. Thật ra khi mà chúng tôi trở về thì trở về ngày 15, ngày 14. Nhưng mà từ hôm về đến nay chúng tôi bị bệnh, hôm nay chúng tôi mới được khỏe. Xem như là chúng tôi đã mất 20 ngày vắng mặt ở trong rừng. Hôm nay chúng tôi trở lại sinh hoạt bình thường. Với cái câu hỏi đầu tiên mà Đức Phật Tính vừa nêu, mà chúng tôi xin trả lời với các vị. Và trước hết là chúng ta nói đến cái con số gọi là 500 và 1.000 năm, 500 năm và 1.000 năm. Với cái con số 5.000 năm và 10.000 năm theo trong chú giải, ở đây khi mà Đức Thế Tôn này dạy rằng nếu như mà trong giáo pháp này mà không có nữ nhân xuất gia, tức là không có giáo hội Tỳ Kheo Ni đó, thì giáo pháp sẽ được tồn tại đến 1.000 năm. Còn nay nữ nhân xuất gia, ngài buộc lòng phải cho phép thành lập giáo hội Tỳ Kheo Ni, thì như vậy có nữ giới xuất hiện trong giáo pháp khiến cho giáo pháp chỉ còn có 500 năm thôi. Thì cái thông số 500 năm và 1.000 năm này đó, chúng ta phải hiểu là Đức Phật là muốn ám chỉ cái giáo pháp còn được tồn tại ở tại xứ Trung Ấn. Quá thật vậy. Sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì Phật giáo chỉ còn thịnh hành ở tại Ấn Độ khoảng 500 năm, sau đó thì bị mai một. Lý do là tại vì có cái sự rối loạn ở trong đoàn. Cũng may là trong cái thời kỳ Đức Vua A Dục, ngài trưởng lão Moggali VIII ngài biết được giáo Phật Pháp sau này sẽ thịnh hành ở các xứ ngoại quốc, tức là ngoài. Do vậy cho nên Đức Vua mới đề nghị với Vua A Dục hãy cử chính đoàn sứ giả Như Lai để đi hoằng pháp ở các cái xứ, các xứ khác như là bên Tích Lan, Sri Lanka đó, hoặc là đi qua bên Miến Điện hay qua cái vùng Suvarnabhumi. Và nhờ như vậy mà mặc dù trải qua 500 năm đó, thì tại xứ Trung Ấn Phật pháp gần như là bị mai một, thì Phật giáo nhờ truyền ra các xứ ngoài nên mới còn được tồn tại cho tới ngày hôm nay. Thì cái câu mà Đức Phật Ngài tiên tri như thế là Ngài nói đến cái sự hưng thịnh của Phật pháp ở tại xứ Trung Ấn. Điều đó chúng ta cần phải hiểu như vậy. Và thưa quý vị, còn cái câu nói mà Đức Phật Ngài dạy rằng chánh pháp mà được duy trì lâu dài là do nhờ hàng tín chúng Kỳ Khu, Kỳ Khu Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ trong Phật pháp còn có cái sự cung kính vân thuận. Điều này không phải là Đức Phật Ngài nói sai với cái lời trước, mà cái lời này là Đức Phật Ngài muốn ám chỉ rằng giáo pháp còn được lưu truyền trong thế gian này, dầu cho ở tại xứ Trung Ấn không còn được lưu truyền, nhưng mà ở các xứ khác, ở các xứ ngoại quốc còn được lưu truyền là cũng do nhờ hàng tín chúng quyết lòng học hiểu tâm tạng kinh điển và có cái sự thực hành giới luật cũng như là sống an trú thiền định, cho nên chánh pháp còn được cửu trụ lâu dài cho đến 5000 năm. Cho nên câu nói trước và câu nói sau không hề mâu thuẫn, nhưng mà ở trong câu nói trước là Đức giới hạn Ngài muốn ám chỉ cái việc mà ở Phật pháp còn hưng thịnh tại xứ Trung Ấn là chỉ có 500 năm thay vì 1000 năm. Và nếu truyền sang cái xứ khác á, thì Phật giáo kéo dài sẽ còn tồn tại đến 5000 năm. Thì trong 5000 năm đó là nhờ có hàng tứ chúng để duy trì. Thành thử ra cái điều này chúng ta phải hiểu hai vấn đề. Nó có cái sự khác biệt với nhau vì cách nói cũng như về mục đích mà Đức Phật Đài muốn nhấn mạnh. Cũng nên biết thêm rằng ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Phật Ngài không có dùng cái mạch văn là khẳng định là do hàng tín chúng, mà Đức Phật Ngài chỉ dạy như thế này: này chưa tỳ kheo, cho đến khi nào các đệ tử của Như Lai, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Cận Sự Nam, Cận Sự Nữ còn biết kính trọng vâng lời bậc đạo sư, còn biết kính trọng vâng lời giáo pháp, còn biết kính trọng vâng lời tăng chúng, còn biết kính trọng các học giới, tôn trọng cái pháp thiền định samadhi, thì như vậy giáo pháp còn được tồn tại lâu dài. Chỉ rằng thế tí. Còn nếu như khi nào mà hàng tứ chúng
không còn vân thuận, cung kính Saraga Apatista đối với bậc đạo sư, đối với giáo pháp, đối với các học giới, đối với thiền định. Thời như vậy giáo pháp sẽ bị hỗn loạn, sẽ bị mai một. Rõ ràng ở trong mạch văn này đó, thì chúng ta thấy rõ Đức Phật Ngài chỉ nói cho đến khi nào hàng tứ chúng còn như vậy, khi nào hàng tứ chúng không còn như vậy, thì như vậy Đức Thế Tôn Ngài Ngài tuyên bố một câu như thế, chúng ta phải hiểu rằng đó là cái cách nói quan trọng của bậc đạo sư. Ngài không có cả quyết, bởi vì nếu Ngài cả quyết như vậy đó, thì sau này có những nơi mà chúng ta thấy còn lộn xộn hay Phật giáo bị mai một, thì chúng ta nghĩ rằng bậc đạo sư nói sai. Nhưng mà ở đây là Đức Thế Tôn Ngài chỉ tuyên bố cho đến khi nào mà tỳ khưu ni vân vân còn biết vâng lời tôn kính bậc đạo sư là Đức Phật đó, tôn kính vâng lời giáo pháp, thì như vậy giáo pháp còn được tồn tại lâu dài. Còn nếu không thì sẽ bị mai một, sẽ bị biến mất. Cho nên ở cái câu thứ hai đó, chúng ta cũng nên nhìn lại mạch văn một chút. Còn cái vấn đề mà Đức Thế Tôn trước khi Ngài, khi Ngài chấp nhận cho hàng nữ giới xuất gia, Ngài nói một câu như vậy, thì chúng ta phải hiểu là ở tại Sư Trung Ấn, nếu như mà chỉ có tăng chúng đệ tử của Đức Phật thôi, có tỳ khưu thôi, thì như vậy ở tại Sư Trung Ấn Phật giáo sẽ được hưng thịnh đến 1000 năm. Nhưng mà vì có nữ giới xuất gia, rồi cái sự có nữ giới xuất gia làm cho các vị tỳ kheo trẻ, các vị tỳ kheo phạm phu đó, có đôi khi có cái sự rối loạn tâm, hay là có cái sự chểnh mảng trong cái việc tu tập, do vậy cho nên khiến cho Phật pháp ở tại Sư Trung Ấn bị mai một, chỉ còn có 500 năm đầu sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thôi. Đó là vấn đề mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con tri ân đến sư phụ qua phần thảo luận vừa rồi. Con rất là hoan hỷ, và có lẽ là con thấy đại chúng cũng rất là hoan hỷ với câu thảo luận của sư phụ. Trong những ngày qua sư phụ đã vắng mặt, chắc có lẽ là rất là nhiều Phật tử đã nhớ đến cái lời dạy của sư phụ. Con kính bạch sư phụ hoan hỷ cho con đặt một câu thảo luận với sư phụ nữa. Vì cái phần này thì thứ nhất là lâu ngày rồi cũng ít được nghe tiếng của sư phụ. Rồi thứ hai cái này nó cũng liên quan tới cái vấn đề vắng mặt của tỳ kheo ni. Thành ra con xin sư phụ hoan hỷ, nếu sư phụ đồng ý cho con đặt một câu thảo luận nữa thì con già sa thú sư phụ, con đã thấy bàn tay sư phụ rồi. Kính bạch sư phụ, con muốn sư phụ thỉnh sư phụ thảo luận dùm mà tại cái nguyên nhân tại sao mà tỳ kheo ni vắng mặt. Tại vì mình thấy đối với tỳ kheo tăng thì còn lưu truyền được tới ngày nay, những cái hình thức tu đều được lưu truyền tới ngày nay, nhưng mà sau khi Đức Phật viên tịch 500 năm rồi thì không còn tỳ kheo ni nữa. Cái nguyên do nó tại sao, đây là cái điều thứ nhất. Và cái điều thứ hai thì tại sao tỳ kheo ni, một người nữ giới muốn vào xuất gia đó, thì phải tu có mặt lưỡng phái, có nghĩa là phải có tỳ kheo tăng chứng minh, rồi tỳ kheo ni chứng minh nữa, thì mới thành tựu tỳ kheo ni. Con thỉnh sư phụ quan thị thảo luận dùm hai cái vấn đề này. Con kính thỉnh. Dạ.
Nam Mô Bụt Thầy. Về hai vấn đề này, nó lại có liên quan đến luật. Cho nên chúng tôi xin được trình bày để trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính. Cái vấn đề thứ nhất, chúng ta cũng nên nói rõ là hiện nay trên thế giới nói đến tỳ khưu ni mà Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Theravada, Phật giáo truyền thống thì không còn nữa, chỉ còn có những cái bộ phái Phật giáo khác như là Phật giáo Mahayana thì còn tỳ khưu ni. Lý do tại sao là bởi vì theo luật thì một nữ giới, một nữ nhân muốn xuất gia vào trong giáo pháp rất khó thu hiện, phải có cái sự ấn định cái thời gian. Là vào xuất gia Samaneri là phải đúng 6 năm, 6 năm cũng chưa có cho lên tỳ khưu ni nữa, tức là phải trải qua 2 năm tiếp làm Sikkhamana, hay gọi là thức xoa mana, tức là một nữ nhân đang chuẩn bị trong 2 năm đó là rèn luyện đạo hạnh tâm tánh để trở thành một vị tỳ khưu ni. Phải quy định như vậy, chứ không thể nào là một tín nữ rồi mới buổi sáng đó đi vào chùa, sau khi thọ giới sa di liền thọ giới tỳ khưu ni cũng giống như bên tăng đâu. Và khi mà xuất gia đó thì cái vị hòa thượng, cái vị mà truyền giới sư thầy tế độ của tỳ khưu ni đó là phải trên 12 hạ, chứ 11 hạ cũng không được. Trong khi bên tăng thì chỉ cần một vị tỳ kheo đức hạnh 10 hạ là đủ rồi, 10 hạ là đủ, đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để làm thầy tế độ cho người khác. Chút xíu nữa chúng tôi sẽ nói cái lý do tại sao mà cái sự gia nhập thì cô đi lại trong khi bên tăng thì một thị nam phải phát tâm muốn xuất gia thì đi vào chùa cạo tóc mặc y cà sa xuất gia sa di, có thể xuất gia sa di buổi sáng, buổi chiều là chưa tăng đã truyền cụ túc giới trở thành một vị tỳ kheo rồi, hoặc vừa thọ giới sa di xong là thọ giới tỳ kheo được liền. Rồi lại nữa, vị thầy hòa thượng mà tế độ cho tu tỳ kheo đó thì chỉ cần 10 hạ là được rồi, 10 hạ trở lên là được. Chính vì vậy cho nên cái điều kiện về luật đối với hàng nữ nhân có cái sự khắt khe như thế. Thời gian trước, thời kỳ Đức Phật, các nữ nhân đều có duyên lành chứng từ chứng quả từ Tu Đà Quần cho đến A La Hán, sau khi xuất gia có duyên lành ở kiếp chót như thế. Cho nên dù cho khó khăn cực khổ cỡ nào hay là nghiêm khắc đến đâu thì các nữ nhân đó cũng chấp nhận. Mãi về sau này khi mà Phật pháp đã trải qua 500 năm rồi thì lúc bấy giờ các hàng tỳ kheo tăng thì còn có những bậc thánh Nhưng mà đối với Tỳ Kheo Ni thì không còn các cái bậc thánh. Vì không còn các bậc thánh như thế cho nên nữ nhân sau này muốn xuất gia thì không đi, nhưng mà họ thấy khe khắc, thành thử ra họ chán nản, họ không muốn xuất gia. Hoặc giả là khi mà các vị Tỳ Kheo Ni trưởng lão một số đã tịch rồi, còn một số khác thì đang tu tập nhưng mà chưa đủ tuổi hạ, thành thử ra không có thể cho xuất gia Tỳ Kheo Ni được. Thế là Tỳ Kheo Ni dần dần bị mất giống như bị mất giống vậy đó. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao luật lệ Đức Phật Ngài chế định ra Tỳ Kheo Ni khó khăn như thế, Tỳ Kheo Ni xuất gia khó khăn như thế. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài khi mà tôn giả Ananda hậu bạch hỏi Đức Phật thì Đức Phật nói nữ nhân có ba cái khuyết điểm mà họ sẽ làm cho bị hư hỏng cái chuyện lớn. Ở đây chúng tôi chỉ nói theo kinh điển, nói theo kinh luật thôi, hoàn toàn là chúng tôi vẫn có tâm từ tâm bi đối với các nữ nhân, nhất là các Phật tử đang ở trong rừng cũng như các vị tu nữ đang ở trong rừng. Cái hội chúng này là đa phần là nữ nhân cả, cho nên chúng tôi không hề có một ác ý hay là có một cái ý xấu muốn coi thường khinh lợi. Xin các vị cũng quan hỷ, chúng tôi rất là kính trọng những nữ nhân có giới hạnh. Nhưng mà ở đây thành thật phải nói là vì Đức Thế Tôn Mật A-la-hán chánh đẳng giác Ngài đã biết rõ, cho nên Ngài nói cái điều này. Này Ananda, vì nữ nhân có ba cái bất thiện pháp. Một gọi là Papicca, có nghĩa là có cái sự ham muốn xấu. Nữ nhân họ có sự ham muốn, đa phần họ có ác dục, tức là có sự ham muốn xấu xa. Thường thường chúng ta thấy bây giờ quý vị thử thời đi đến một cái ngôi chùa, nếu mà gặp vị trưởng lão tăng đó, vị trưởng lão tăng đó hễ mà tu cao chừng nào thì vị đó lại dễ dãi chừng đó, lại cởi mở chừng đó, tánh hiền thiện có nhiều. Nhưng mà đối với một nữ nhân mà họ quá thành đạt, họ được làm một trụ trì cai quản một cái hội chúng thì họ rất là kiêu mạn, họ rất là kiêu mạn. Cái sự kiêu mạn ngạo mạn đó họ coi thường, không, họ xem những người khác không ai ra gì cả, đa phần là như vậy. Chỉ trừ ra bậc thánh, chúng tôi nói ở đây là hạng phàm phu, nữ nhân phàm phu chứ không phải là bậc thánh. Bậc thánh bậc tu được quần, nữ nhân Tỳ Kheo Ni tu được quần Chư Đà Hàm A Na Hàm A La Hán thì các vị đó là tốt rồi. Nhưng mà đối với Tỳ Kheo Ni đó mà còn phàm phu thì không có được hay thứ gì. Bằng chứng quý vị có biết rằng ở trong Tương Ương Bộ Kinh đó, kể lại cái câu chuyện rất nực cười, chúng ta rất là buồn cười trong cái thời kỳ đó. Khi mà tôn giả Ananda thỉnh tôn giả Kassapa để cùng đi đến trú xứ Tỳ Kheo Ni và giáo giới cho các Tỳ Kheo Ni, thì ngài Ananda, ngài là bậc tu đà quần là một, thứ hai nữa ngài nhỏ hạ hơn ngài Kassapa, do đó cho nên đi đến trú xứ Tỳ Kheo Ni thì bao giờ ngài Ananda ngài cũng thỉnh ngài Kassapa thuyết pháp. Thì ngài thuyết pháp cho Tỳ Kheo Ni nghe, đến thuyết pháp xong đi về đó, chuẩn bị một vài vị Tỳ Kheo Ni phàm phu như Thu Lá Lan Đa chẳng hạn mới nói như thế này: Ngài Tôn giả Ma Cách Sa Bá không biết tự lượng sức mình trước thủ kho chánh pháp như là Tôn giả Ananda, mà Ngài Cách Sa Bá vẫn thuyết pháp như là cái người đi bán kim cho cái người làm kim, tức là muốn ám chỉ Ngài Cách Sa Bá, Ngài là người đi bán kim, còn Ngài Ananda là người sẵn, Ngài làm ra cái kim. Giống như đối pháp mua, tiếng Việt chúng ta gọi là múa rìu qua mắt thợ đó, các thiệt kheo ni trịch thượng như thế. Lúc đó thì Tôn giả Ma Cà Sa Bá Ngài nghe được, Ngài mới xoay lại Ngài hỏi: này hiền giả Ananda, các vị thiệt kheo nói như thế, ngươi ông nghĩ như thế nào? Giữa ta và ông, ai là người bán kim, ai là người làm kim? Ngài nói cái gì? Tôn giả Ananda Ngài mới nói: Khamma Phante Paloma Matugamu, khâm nhẫn bạch Ngài, ngu si là đàn bà. Ngài nói câu chúng tôi lặp lại nguyên văn như vậy. Vừa rồi đi qua bên Ấn Độ, chúng tôi đọc ngay cái bài kinh này chúng tôi cười lắm. Chúng tôi rất là buồn cười. Thì quý vị thấy rõ ràng á, là một nữ nhân, nếu là bậc thánh á, thì các ngài, các vị nữ nhân đó có cái sự nghiêm túc. Nhưng mà còn nữ nhân là còn phàm phu, dầu cho tỳ kheo ni đi nữa, cái lời ăn tiếng nói cũng trịch thượng như thế. Cái điều đó không có hay thứ gì. Đó là cái lý do khiến tại sao mà Đức Phật Ngài phải nghiêm khắc đối với sự xuất gia của nữ giới vào trong giáo pháp này. Cái thứ hai nữa là Đức Phật Ngài dạy là cái người nữ họ có một cái khuyết điểm, tức là họ có cái tâm ganh tị, Issa, mà Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch là sang tham á, nhưng mà cái chữ Ngài dịch là tật đố, tức là cái sự ganh tị. Người nam á, họ có cái sự ganh với nhau thì cũng dễ xem quý vị, nhưng mà họ chỉ ganh, có một số người nam mà họ chỉ ganh ghét với nhau hay ghen tị với nhau chút ít thôi, nhưng mà đối với nữ nhân á, thì gần như là 10 người hết 9 người là có cái tật ganh tị. Chỉ cần khi mà nữ nhân đó, chúng tôi thí dụ nữ nhân đó họ theo hộ độ cho một cái vị tỳ kheo trưởng lão nào đó, liền thời gian sau có một nữ nhân khác xuất hiện và hộ độ cho vị trưởng lão ấy, thì chắc chắn rằng cái nữ nhân trước là họ không có ưa rồi, họ tìm cách để họ nói xấu. Chúng tôi nói thành thật, quý vị có thể, các vị tín nữ chúng ta có thể kiểm chứng lại, là người nữ dù cho họ cố gắng khắc phục khuyết điểm cũng không thể khắc phục được cái đó, chỉ trừ khi là họ đắc đạo quả tu đà quần, tu đà hàm, a la hàm hoặc a la hán thôi, chứ còn cái tâm ganh tị thì vẫn có luôn luôn. Cái khuyết điểm thứ ba nữa được gọi là machariya, tức là cái tâm bỏng sẻn. Nữ nhân cái tâm không có rộng rãi thôi. Chúng tôi nói ở đây là chúng tôi phải hạn chế là không phải tất cả nữ nhân đều có cái tâm bỏng sẻn, nhưng mà chỗ nào đáng rộng thì họ rộng rãi lắm, rộng rãi hơn người nam nữa, nhưng mà họ không có bổ đồng, có nghĩa là khi mà họ thương, họ thích thì họ bố thí rộng rãi lắm, nhưng mà đến khi mà họ không thương, không thích, họ không thích người đó rồi, không ưa người đó rồi, thì cái miếng dĩa rách mà họ bỏ ra họ cũng không muốn cho nữa, đừng có nói chi là tài sản lớn lao. Cho nên ở đây đó, cái tâm bổ sẻn nó cũng là một cái khuyết điểm trở ngại cho nữ nhân. Mà nếu mà trong hàng tỳ kheo ni mà xuất hiện nhiều tỳ kheo ni phàm phu mà có ba cái tính đó thì thử hỏi quý vị làm sao giáo hội tỳ kheo ni hưng thịnh được. Tối ngày cứ lo gây gỗ cãi vã với nhau. Chúng tôi có đi dạy trường Hạ Ni đó, trường Hạ Ni ở bên Bắc Tông mà chúng ta biết, ở bên đi ở bên ngoài thấy lào lào như vậy, nhưng mà ở bên trong nội tình rất là phức tạp thưa quý vị. Họ cãi vã với nhau, ganh ghét với nhau, hay là nói hành nói tội với nhau rất nhiều, trong khi đó bên Tăng thì không có. Ở bên Tăng ít trường hợp nào mà các một vài cá nhân lẻ vị tỳ kheo xấu, xấu miệng mới đi nói xấu thôi, mới nói xấu người khác. Còn nếu như mà bình thường phần đông là chư Tăng sống hòa hợp với nhau lắm, các vị đã gặp chuyện chỉ mỉm cười đó xin lỗi, dù cho hai vị tỳ kheo đang đi đến tham dự cuộc lễ mà thí chủ họ cúng dường cho vị tỳ kheo ni kia nhiều, cho vị tỳ kheo trưởng lão kia nhiều, còn họ ít họ cũng mỉm cười, họ nghĩ cái phước của ngài là khác, còn cái phước của tôi ít như vậy, cho nên chỉ mỉm cười bỏ qua. Cho nên trong chư Tăng dễ sống hòa hợp với nhau, ở trong một chùa ít khi nào có cái chùa lộn xộn là do chư Tăng các vị tỳ kheo mà có cái sự gây hấn với nhau. Nhưng mà ở bên chùa tỳ khu ni đó thì ở bên trong có cái sự xung đột với nhau, như chúng ta biết một vài chùa tu nữ ở bên Việt Nam đó, ở trong chùa chỉ có ba vị tu nữ thôi nhưng mà sống không hòa hợp với nhau được. Và thử hỏi thưa quý vị, làm sao chúng ta có, làm sao chúng ta nghĩ rằng tỳ khu ni có thể hưng thịnh được? Trong suốt cái thời gian mà chúng tôi, trong 10 ngày chúng tôi ở bên Ấn Độ đi tụng tam tạng, chúng tôi gặp tỳ khu tăng từ đoàn này sang đoàn khác, chư tăng với nhau rất là hòa hợp thưa quý vị. Chư tăng ở xứ này, ở Thái Lan, ở Tích Lan thế nào, các vị không bao giờ có cái sự ngạo mạn với nhau về cái tài học. Các vị tăng bí điển như vậy, cứ qua cái phận sự vì cái lòng tin trùng tuyên lại giáo pháp của Đức Phật thôi. Ai tụng được thì có phước, còn nếu mà không tụng thì không có phước gì thôi. Cho nên các ngài không có, các ngài không có ganh với nhau, mà gặp nhau mỉm cười hoan hỷ nói chuyện thân tình, trong khi nữ giới thì khác, họ khó có cái sự thân thiện với nhau như vậy. Hai người còn có thể thân thiện nhau được, nhưng mà từ ba người trở lên thì khó thân thiện nhau được. Nó sẽ có chuyện này đến chuyện khác lũng cùng. Đó là cái lý do tại sao Đức Phật phải nghiêm khắc. Rồi thưa quý vị, bây giờ chúng ta lại nói sang cái vấn đề thứ hai. Chúng tôi vì lâu ngày đi vào rung sinh hoạt, hôm nay chắc có lẽ chúng tôi trả lời trọn. Bây giờ thì đã đến giờ nghỉ rồi, nhưng mà cái câu hỏi vẫn còn, chúng tôi tóm tắt lại cái phần thứ hai. Ở đây thưa quý vị, lý do tại sao mà công luật Đức Phật này quy định cái việc mà cho tu tỳ kheo đó, thì chư tăng chứng nhận chứng minh với nhau là đủ rồi bên nam giới, nhưng mà bên nữ giới xuất gia tỳ kheo ni đó thì phải có cái sự chứng nhận giữa hai phái tỳ khu ni và tỳ khu tăng. Có nghĩa là một nữ nhân khi mà họ đã xong 6 năm sa di và 2 năm thức soamana, sikhamana, bắt đầu cho lên tỳ kheo ni, thì bên tỳ kheo ni hội chúng tụ họp trong một cái sima tuyên ngôn thu nhận nữ nhân đó là tỳ kheo ni, xong rồi phải đem qua giữa hội chúng tăng để mà tuyên ngôn lại một lần nữa cho chư tăng xác nhận. Lý do thưa quý vị, Đức Phật này biết rõ cái giáo pháp này được duy trì là do nhờ được truyền bá rộng rãi là do nhờ tỳ khu tăng. Mà nếu như Tỳ Khưu Ni tự ý sinh hoạt và có thể thành tựu được thì họ sẽ xem thường Tỳ Khưu Tăng, và họ không có thi hành tám trọng pháp Garukamma đối với Tỳ Khưu Tăng. Do vậy cho nên bắt buộc, Đức Phật là bắt buộc, là hễ muốn trở thành Tỳ Khưu Ni, ngoài cái hội chúng Tỳ Khưu Ni chứng nhận, còn có phải qua cái sự chứng minh của Tỳ Khưu Tăng. Thì như vậy vị Tỳ Khưu Ni đó sau khi xuất gia xong, nhìn lại Chư Tăng mới thấy rằng Chư Tăng là tối cao, Chư Tăng là một cái hội chúng tối cao, mà mình được thành tựu Tỳ Khưu Ni này là cũng do nhờ hội chúng Tăng. Như vậy mình phải tôn trọng Chư Tăng, dầu cho vị Tỳ Kheo Tăng trẻ tuổi. Lý do đó thưa quý vị, thì chúng tôi xin trả lời tóm tắt và mất quý vị 2 phút. Chúng tôi xin được kết thúc ở đây. Kính chúc Chư Tôn Đức được an vui, kính chúc quý vị được an vui. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, sa thú con xin kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Dạ, thật sự thì con thấy qua cái lời thảo luận và trả lời của sư phụ thì con thấy đại chúng ở trong rung rất là hoàn thiện, vì các vị đã biết được cái lý do tại sao mà Tỳ Kheo Ni vắng mặt, và tại sao Tỳ Kheo Ni khi mà tu thì phải có hai bên, có nghĩa là Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni chứng minh thì mới được xuất gia. Một lần nữa con kính tri ân đến sư phụ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, cái câu thảo luận vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của buổi học Phật Pháp Bút Tha Thăng Má. Giờ đây thì vào ngày mai thì kính mời quý vị hãy quan tập vào rung Phật Pháp Bút Tha Thăng Má để được nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Phật Đăng vào tối chủ nhật. Đồng thời là cũng con một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến sư phụ Tuệ Siêu và Chư Tôn Đức Tăng, Đại Đức Phật Đăng, Chư Tôn Đức Tăng và Đại Đức Phật Tăng xin này có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được dồi dào sức khỏe, vô lượng an lạc. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm lên để băng hồi hương và đóng rung Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Dạ, sa thú Lâm Thầy, con tiến hành thay mặt đại chúng trong rum, chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng viên mẫn giảng dạy Phật Pháp bổ ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng tình kính Pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phân hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Con xin hồi hướng phước lành nà cả con.
giới chúng sanh rồi dừng. Mẹ cha thầy cô thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiến, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường kiếm nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúng quà vị nhân. Sapang subangga langga kanto sapa devata sapa bhuta rupa vena soti onzu nirontarang hotu sapa subangga langga langga kanto sapa devata sapa dhamma rupa vena soti onzu nirontarang hotu sapa sumakanto sapa devata sapa sangha rupa vena soti onzu nirontarang miền công đức đã làm kiếp chiến lần dài